là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Không khí xuân đã ngập tràn khắp phố phường Hà Nội. Năm 2021 đã kết thúc, một năm đầy biến động của nền kinh tế toàn cầu trước tác động của đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam đang cho thấy sự trụ vững và được đánh giá là một trong những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, trở thành tâm điểm của các dòng chảy thương mại toàn cầu.
Có lẽ phải nói rằng năm 2021, Việt Nam là một ngoại lệ, tiếp tục thể hiện vai trò là trung tâm của dòng chảy thương mại, tự cường trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng trưởng GDP năm 2021 gần 3% tiếp tục củng cố vị thế về kinh tế của Việt Nam, một trong 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới dù phải đối mặt với ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.
Những chủ trương và chính sách điều hành linh hoạt, chuẩn xác và kịp thời của Đảng và Chính phủ đã đưa con thuyền Việt Nam vượt sông tố ngoạn mục và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế năm 2022. Đây cũng là nội dung của các bài Tết đặc sắc sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chương trình Thời sự 19 giờ tối ngày mùng 3 Tết. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, nhất là phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 với những biến chủng mới. Kinh tế thế giới phục hồi nhưng không đồng đều, chưa bền vững, lạm phát tăng nhanh, thị trường tài chính tiền tệ biến động mạnh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn đó, chính phủ, chính quyền và các địa phương và toàn hệ thống chính trị đã cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo sát sao, đúng đắn của Đảng, sự quản lý điều hành quyết liệt, cụ thể của nhà nước, toàn hệ thống chính trị và đồng bào, chiến sĩ cả nước đã vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt trong phòng chống dịch, hạn chế tối đa thiệt hại và kiềm chế được dịch bệnh, tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn. Đến thời điểm này, có thể khẳng định chiến lược vaccine đã thực hiện thành công, đi sau về trước với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay.
Vào những thời điểm khó khăn và thử thách gay gắt nhất của dịch bệnh, tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc ta lại càng được phát huy mạnh mẽ hơn. Nền kinh tế nước ta tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế phát triển ổn định, có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Mặc dù tăng trưởng kinh tế quý 3 âm 6% do đợt bùng phát dịch lần thứ tư, thế nhưng sang quý 4 đã đạt mức tăng 5,22%, cao hơn cùng kỳ năm 2020, tức là 4,61%, và cả năm ước tăng 2,58%. Thu ngân sách nhà nước vẫn tăng 16,4%, cao hơn mức tăng 11,3% của năm 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2021 đạt mức kỷ lục 668,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm 2020, đưa Việt Nam trở thành một trong 20 nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới về thương mại. Cán cân thương mại duy trì xuất siêu năm thứ 6 liên tiếp, đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Thị trường tiền tệ tín dụng tỷ giá ổn định, mặt bằng lãi suất bình quân giảm, dự trữ ngoại hối tiếp tục được củng cố, tăng trên 10%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tương đương 34,4% GDP, tăng 1,2% so với năm 2020. Nông nghiệp tiếp tục giữ được vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu nông sản đạt 48,6 tỷ đô la Mỹ.
Việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức dạy và học trực tiếp, trực tuyến một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tập trung trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động.
Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là hoạt động ngoại giao vaccine. Công tác bảo hộ công dân, thông tin đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hóa cũng tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh. Vị thế uy tín quốc tế của nước ta cũng ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực hiệu quả, có trách nhiệm vào việc giữ gìn, hòa bình, hợp tác phát triển và tiến bộ trên thế giới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng, có sự chuyển biến tích cực, nâng cao rõ rệt về chất. các cấp các ngành đã khẩn trương triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định của Trung ương theo đúng tiến độ, kịp thời với sự đồng thuận nhất trí cao, được dư luận quốc tế rất quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 91 năm, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hội nghị Hợp nhất các tổ chức Cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức Cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta, là mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.
91 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tiến hành cuộc kháng chiến 30 năm đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa đất nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1986 đến nay, Đảng đã khởi xướng lãnh đạo đường lối đổi mới đất nước và thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Diện mạo đất nước có nhiều đổi thay cơ bản và toàn diện, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết.
Cái đường lối đổi mới của Đảng là xây dựng cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ấy thì ta công nhận cái đa sở hữu, đa thành phần trong sở hữu. Đây là một sự vận dụng rất sáng tạo, theo đúng cái tinh thần của tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Đó là tùy theo cái điều kiện lịch sử cụ thể. Và đây là một cái vận dụng sáng tạo cả những cái nhận thức rất cụ thể trong cái lý luận nhận thức của Marx và Engels liên quan đến thời kỳ quá độ. Vì Engels đã nói một cái điều rằng là trong cái thời kỳ quá độ ấy, thì nó là một cái thời kỳ vận động liên tục. Và ở trong cái thời kỳ đó thì chưa phải là những cái nền tảng cơ bản, những điều kiện cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa đã được hoàn thiện.
Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, độc lập chủ quyền được giữ vững. Vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 đô la một người. Đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế. Mới đây, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao, gần như tuyệt đối, lần thứ hai trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết.
Nguyễn Ái Quốc là người cực kỳ thấm nhuần cái điều mà các lãnh tụ, các nhà kinh điển nói, tức là vận dụng sáng tạo cái tư tưởng đó vào hoàn cảnh cụ thể của một đảng cộng sản, của một quốc gia cụ thể. Thế thì ngay từ bài giảng Quảng Châu đã như vậy, và sau này trong cả quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đưa chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam thì lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã áp dụng có rất nhiều sáng tạo tuyệt vời.
Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện cương lĩnh của Đảng, hiến pháp của nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.
Xây dựng đi đôi với củng cố, chỉnh đốn đi đôi với đổi mới, tùy từng lúc mà chúng ta vận dụng những cái biện pháp của nó, nhưng mà nhìn nhiều mặt như thế. Như tôi vẫn nói là tất cả phải vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của dân tộc. Cái đó là cái lớn nhất, và kiên định cái mục tiêu lý tưởng của Đảng không được xa rời, kiên định bản chất cách mạng, vì nước, vì dân, vì Tổ quốc, không vì lợi ích cá nhân nào khác. Cái chính trị của Đảng là như thế. Việt Nam phải là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đi lên chủ nghĩa xã hội. Cho nên là cái đầu tiên là phải bài học trong cả quá trình tổng kết tôi theo dõi nhiều lần đều nói là phải giữ vững và kiên định cái sự lãnh đạo của Đảng. Đương nhiên phải bảo đảm cái sự lãnh đạo đó là đúng đấy. Đảng này phải thực chất là đảng cách mạng, đảng tiên phong. Nói như Lenin, đảng là danh dự, là trí tuệ, là lương tâm của thời đại.
Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi người dân Việt Nam lại càng thêm tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thưa quý vị, những thông tin kinh tế văn hóa sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Năm 2021 dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, tuy nhiên, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của thủ đô Hà Nội tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật và toàn diện, qua đó duy trì vị thế dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới của cả nước. Ngay từ đầu năm 2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình số 04 về đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ban ngành, 18 huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, giải pháp linh hoạt phù hợp để tổ chức triển khai.
Thưa quý vị, bên cạnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở đơn vị hành chính cấp xã, đến cuối năm 2021, Hà Nội cũng đã có thêm 4 huyện đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, trình Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể là các huyện Phú Xuyên, Mê Linh, Chương Mỹ và Ứng Hòa. Trước đó, 11 huyện và thị xã Sơn Tây của Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Bên cạnh kết quả xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp của Hà Nội năm 2021 tiếp tục phát triển tương đối ổn định trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung có hiệu quả kinh tế cao được duy trì, mang lại giá trị vượt trội, điển hình như vùng canh tác lúa chất lượng cao tại huyện Phú Xuyên, Sóc Sơn, vùng cây ăn quả ở Thanh Oai, Chương Mỹ, vùng trồng hoa cây cảnh ở Mê Linh, Đan Phượng, vùng rau an toàn tại Hoài Đức, Thường Tín.
Đến cuối năm 2021, toàn thành phố đã hình thành được 164 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 141 chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Các hợp tác xã nông nghiệp, trang trại và làng nghề cũng có sự tăng trưởng khá, đã và đang thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng hàng hóa, giá trị cao, bền vững. Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, kinh tế nông thôn phát triển góp phần tích cực vào việc cải thiện, nâng cao đời sống cho người nông dân trên địa bàn thủ đô. Thu nhập bình quân đầu người dân khu vực nông thôn đến cuối năm 2021 đã đạt hơn 55 triệu đồng một người một năm.
Một số huyện có thu nhập bình quân đầu người cao vượt trội như Thạch Thất 70 triệu đồng, Hoài Đức 62 triệu đồng, Đan Phượng 61,2 triệu đồng. Đa số các hộ gia đình đã có nhà ở kiên cố khang trang, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Đến nay, hơn 90% người dân khu vực nông thôn đã tham gia đóng bảo hiểm y tế, 100% các xã trên địa bàn thành phố được kết nối Internet, hầu hết hộ gia đình có điện thoại để sử dụng. Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của Hà Nội giảm còn khoảng 0,3%, trong đó có 4 huyện không còn hộ nghèo, gồm Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh và Hoài Đức. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, cùng với việc tổng số đơn vị hành chính cấp xã cần thực hiện xây dựng nông thôn mới lớn nhất cả nước, kết quả mà Ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy đạt được trong năm 2021 là rất đáng khích lệ. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố cụ thể hóa mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 100% số đơn vị hành chính cấp huyện vào năm 2022.
Dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cũng đã thẳng thắn nhìn nhận nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện nay còn thiếu bền vững. Điển hình là tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm. Hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật ở khu vực nông thôn còn thiếu đồng bộ, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế. Trong năm 2022, bên cạnh việc duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại các huyện, thị xã và 382 xã về đích, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo hai huyện Mỹ Đức, Ba Vì xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung ưu tiên dành nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng kinh tế xã hội, phấn đấu đưa hai địa phương này hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Khép lại năm 2021 ngủ yên vì dịch COVID-19, hoạt động văn hóa văn nghệ đang trở lại khởi sắc trong năm mới 2022 với nhiều dự án, chương trình được đầu tư công phu, bài bản, phù hợp với tình hình mới. Mới đây nhất, lĩnh vực âm nhạc đã bắt đầu chạy đà với những tác phẩm đăng tải trên nền tảng trực tuyến. Nổi bật là tác phẩm mới của Đen Vâu, Mang Tiền Về Cho Mẹ, đang được lan tỏa mạnh mẽ khi mùa sum họp cận kề. Ra mắt vào ngày cuối năm 2021, MV Mang Tiền Về Cho Mẹ của rapper Đen Vâu kết hợp cùng giọng ca Nguyên Thảo nhanh chóng vào top 1 trending music của YouTube Việt Nam, đạt 17 triệu lượt nghe sau 5 ngày được đăng tải. Bản rap như một mũi tên trúng hai đích, vừa nói hộ được tâm tư, tiếng lòng của người con dành cho mẹ và cũng dễ dàng khiến bậc sinh thành vui lòng khi nghe.
Và không kém cạnh với nhạc rap thì năm 2022, nhạc rock được kỳ vọng sẽ thỏa mãn cơn khát nghệ thuật của giới trẻ sau khi đã no nê nhạc rap với show truyền hình thực tế Rock Việt lên sóng vào tháng 1 năm 2022 này.
Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn cũng có sự trở lại ấn tượng. Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự liên hoan có 20 đơn vị sân khấu với 26 vở diễn và gần 800 nghệ sĩ diễn viên tham gia. Các đơn vị diễn viên và nghệ sĩ đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp để mang đến liên hoan những chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Trở lại sau một năm vật lộn cùng với dịch bệnh, năm 2022, lĩnh vực sản xuất phim truyền hình hứa hẹn sẽ mạnh mẽ hơn với hàng loạt các dự án đang được triển khai. Gây chú ý nhất là dự án phim truyền hình Trinh Thám Trại Hoa Đỏ của đạo diễn Victor Vũ vừa bấm máy tại Đà Lạt.
Không trỗi dậy mạnh mẽ như truyền hình, phim điện ảnh đang có những bước đi e dè hơn. Năm 2021, điện ảnh Việt đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh. Đến cuối năm, ngay sau khi thành phố Hồ Chí Minh cho phép mở cửa rạp chiếu phim, điện ảnh trong nước dần có sự khởi sắc. Đến hiện tại, sau dừng thế mạng chiếu vào dịp cuối năm và đầu năm mới 2022, nhiều nhà sản xuất cũng đã lên lịch dự kiến ra mắt phim. Mở hàng là các phim công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán, mùng 1 tháng 2 năm 2022 như 1990 của đạo diễn Nhất Trung, Chìa Khóa Trăm Tỷ của Võ Thanh Hòa và Trạng Tí Phiêu Lưu Cưới của Ngô Thanh Vân ra rạp.
Bên cạnh lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh thì lĩnh vực mỹ thuật cũng có nhiều tín hiệu tích cực trong năm mới này. Nhân dịp đón chào năm mới 2022, tại các không gian trưng bày nghệ thuật ở Hà Nội diễn ra nhiều triển lãm hội họa, điêu khắc, thư pháp và các nghệ thuật sắp đặt để phục vụ công chúng. Những hoạt động văn hóa, văn nghệ dự án sắp ra mắt để phục vụ khán giả trong năm nay cho thấy sự khởi sắc sau quãng thời gian dài phải tạm ngưng vì dịch bệnh, góp phần làm phong phú món ăn tinh thần của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Năm nay, tỉnh Quảng Nam chính thức trở thành địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia với chủ đề Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh. Đây là cơ hội lớn để tỉnh Quảng Nam giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế và cũng là hoạt động trọng tâm của ngành du lịch Quảng Nam trong năm 2022. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 tại đảo Ký Ức, thành phố Hội An, thành lập Ban chỉ đạo Ban tổ chức năm du lịch quốc gia 2022, tổ chức họp báo thông tin về sự kiện và các hoạt động trong năm du lịch quốc gia, thống nhất với các địa phương tham gia năm du lịch quốc gia 2022 về các hoạt động sẽ triển khai. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cần sớm hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu chính thức cho năm du lịch quốc gia 2022. Thời gian khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 rất phù hợp trong bối cảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các bộ ngành liên quan để có cơ sở đề xuất lên Chính phủ việc chính thức mở cửa du lịch quốc tế vào dịp 30 tháng 4 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm triển khai nghị quyết số 06 NQTU ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, ngành du lịch của thủ đô đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, ngành du lịch gặp phải khó khăn, thách thức chưa từng có. Yêu cầu đặt ra là du lịch Hà Nội phải đổi mới để sớm phục hồi phát triển bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Trong 5 năm triển khai nghị quyết số 06, từ năm 2016 đến năm 2019 được xem là giai đoạn vàng của du lịch Hà Nội, với tăng trưởng khách du lịch đến Hà Nội bình quân đạt 10,1% một năm, hoàn thành và vượt chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng trung bình từ 8 đến 10% một năm. Đặc biệt, mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế bình quân đạt 21,2% một năm, hoàn thành sớm 2 năm chỉ tiêu khách du lịch quốc tế đến Hà Nội vào năm 2020. Tuy nhiên, đến năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành du lịch thủ đô gặp rất nhiều khó khăn. Các chỉ tiêu phát triển du lịch đều sụt giảm mạnh, trên 90% doanh nghiệp du lịch tạm dừng hoạt động, dẫn đến không đạt mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 5 năm từ 2016-2020. Thống kê sơ bộ của Sở Du lịch Hà Nội trong năm 2021 cho thấy có trên 95% doanh nghiệp đại lý lữ hành đóng cửa, công suất vận chuyển khách du lịch trung bình chỉ còn dưới 10%, công suất sử dụng phòng của khách sạn chỉ ước đạt trung bình trên 20%, nhân lực trong phòng lĩnh vực lưu trú có việc làm đủ thời gian chỉ còn trên 26% đã thực sự tạo rất nhiều áp lực và thử thách. Ông Phùng Quang Thắng, Giám đốc Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist cho biết.
Đại dịch nó rất là, có thể nói là chưa từng thấy trong cái lịch sử hoạt động của ngành du lịch từ trước đến nay. Và tất cả những cái nỗ lực đó thì nó cứ bị nhấn chìm dần qua từng cái đợt dịch một. Và mỗi một lần đợt dịch bùng phát như vậy thì lại cần có một năng lượng khác để đứng dậy, để tổ chức lại hoạt động, khôi phục lại hoạt động.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, với việc sở hữu gần 6.000 di tích, hơn 1.350 làng nghề, Hà Nội hội tụ rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa, du lịch làng nghề, du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, Hà Nội có vùng ven đô, vùng ngoại thành với nhiều nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú, phù hợp phát triển loại hình du lịch giải trí, du lịch thể thao, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về du lịch, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhu cầu, xu hướng du lịch thay đổi. Trong đó, du lịch theo nhóm nhỏ, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 sẽ là chủ đạo. Vì thế, khi xây dựng các kế hoạch phát triển du lịch, Hà Nội cần tính toán đến sự thay đổi này. Ông Phùng Hữu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội, Hà Nội Tourism cho biết.
Tôi vẫn nói lại, đó là niềm tin. Hà Nội Tourism thì bản thân nó là một doanh nghiệp của Tràng An, rất là nhẹ nhàng, khiêm nhường nhưng rất kiên cường. Kiên cường đây là kiên cường giữ lửa, giữ niềm đam mê.
Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ hình thành các cụm du lịch trọng điểm theo từng khu vực, cụm du lịch trung tâm Hà Nội phát triển du lịch văn hóa, di sản ẩm thực, cụm du lịch vùng ven đô phát triển du lịch kết hợp hội nghị, du lịch thể thao, giải trí, cụm du lịch vùng ngoại thành Hà Nội phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch học đường. Đặc biệt, để du khách có những trải nghiệm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn vui tươi, những người làm du lịch đã chuẩn bị sớm cho điều này. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nói:
đấy là một cái cơ hội để cho ngành có thể có những cái hoạt động phục hồi. Thế nhưng chúng tôi vẫn bảo đảm cái phải là cái an toàn đầu tiên. Thế và vẫn theo cái 128 của chính phủ là chúng ta phải thích ứng và linh hoạt. Thế thì ngành du lịch cũng thích ứng linh hoạt. Thế nhưng chúng tôi sẽ thận trọng trong cái việc mà đưa khách đi cũng như là đón khách đến. Làm sao như tôi nói là phải bảo đảm an toàn. Thì trước khi mà khách đi thì chúng tôi cũng đã có những cái trao đổi với các địa phương khi các điểm đến. Rồi các địa phương về Hà Nội cũng có cái sự kết nối trao đổi với nhau trước. Thì và chỉ đưa khách đến những cái vùng an toàn thôi thì khách hoàn toàn có thể yên tâm và đi. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng Tết này khách có những cái trải nghiệm mà sau 2 năm mà dịch Covid không được trải nghiệm thì khách có thể trải nghiệm những cái cảm giác có thể là cái ngành du lịch có thể sống được trở lại và khách có thể xách ba lô lên đường cái yên tâm.
Trong bối cảnh hiện nay, nếu không hành động quyết liệt, sáng suốt và kịp thời, ngành du lịch thủ đô sẽ tụt hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố. Trước mắt, ngành du lịch thủ đô cần thực hiện tốt kế hoạch số 191 ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời hóa giải những thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Coi những khó khăn hiện tại là khoảng thời gian cần thiết để ngành du lịch thủ đô nhìn nhận lại quá trình phát triển, khắc phục những bất cập, điểm yếu để chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Về lâu dài, để du lịch phát triển bền vững, ngành du lịch thủ đô cần đẩy mạnh truyền thông, quảng bá thu hút khách nội địa và quốc tế. Trong đó cần chú trọng giới thiệu hình ảnh thủ đô an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn trên các kênh truyền thông quốc tế, đồng thời triển khai các giải pháp thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội, triển khai các dự án phát triển du lịch trên địa bàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các hoạt động, sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó là chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch phù hợp với nhu cầu phát triển của từng thời kỳ, từng địa phương. Với những giải pháp mạnh mẽ và đột phá của thành phố, cùng sự cố gắng nỗ lực và sáng tạo của doanh nghiệp lữ hành, tin tưởng rằng du lịch Hà Nội sẽ sớm có sự phục hồi, bứt phá, tiếp tục trở thành điểm sáng của cả nước và sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, không biết từ bao giờ, mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt lại nhắc câu nói dân gian mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, nhằm tỏ lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục, truyền dạy kiến thức của cha mẹ, thầy cô giáo. Ngày Tết thầy năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phải hạn chế di chuyển, nên thay vì đến nhà chúc Tết các thầy cô giáo trực tiếp như mọi năm, nhiều người đã chọn hình thức chúc Tết thầy cô theo phương thức trực tuyến. Dù lựa chọn phương thức chúc Tết trực tiếp hay trực tuyến, thì tình thầy trò vẫn không thay đổi là truyền thống tốt đẹp của người Việt trong những ngày đầu năm mới.
Em chúc cô và gia đình năm mới ăn khang thịnh vượng ạ, vạn sự như ý.
Cảm ơn bà.
Từ sáng sớm, cô giáo Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa giáo dục tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn bận rộn đón học trò đến chúc Tết, nhận cuộc gọi, tin nhắn chúc Tết của các em qua mạng Internet. Khi nghe những lời thăm hỏi, chúc Tết chân thành của các học trò, dù trực tiếp hoặc qua điện thoại, tin nhắn qua Internet, cô Vũ Thu Hương đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi những tình cảm mà học trò dành cho mình.
Mọi năm mùng 3 Tết thì nhà tôi rất là đông, các học sinh kéo đến rất là đông vui. Các bạn ấy đôi khi còn mang cả chồng cả con đến. Đấy là một trong những cái niềm vui của những ngày xuân của tôi. Tuy nhiên năm nay rất là nhiều học sinh của tôi đã không đến được. Nhưng mà các bạn ấy đã gọi điện rất nhiều, gọi liên tục từ sáng đến giờ và đã gửi cho tôi những cái tình cảm để chúng tôi luôn luôn biết rằng là cho dù với bất kể hoàn cảnh nào thì chúng tôi vẫn nằm ở trong trái tim của họ.
Với những học trò trực tiếp đến thăm, chúc Tết thầy cô vào ngày Tết thầy cũng chỉ đi các nhóm nhỏ. Rất ít người đưa cả gia đình đến chúc Tết thầy cô như những năm trước đây. Chị Đặng Hương Giang ở Hà Nội cho biết, ngày Tết thầy năm nay chỉ có hai vợ chồng chị đến thăm cô giáo cũ mà không đưa các con đi cùng để đảm bảo an toàn phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành chức năng.
Tôi nghĩ rằng là cái tình cảm mà chúng ta thể hiện cho nhau thì nó có rất là nhiều cách. Ngoài cái việc mà chúng ta đến trực tiếp với nhau, chúng ta có thể gọi điện thoại, có thể nhắn tin với nhiều hình thức khác trên mạng xã hội hiện nay. Đó là cái thể hiện tình cảm của mỗi học trò với các thầy các cô.
Mùng 3 Tết thầy, trong câu nói dân gian của người xưa là thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đó là dịp để học trò có thể tỏ lòng biết ơn đến người thầy, cô giáo đã truyền dạy tri thức cho mình. Những năm gần đây, công nghệ thông tin phát triển, nhiều thiết bị điện tử hiện đại đã giúp cả học trò và thầy cô giáo kết nối dễ dàng hơn. Nên không chỉ ngày mùng 3 Tết, các học trò mới đến thăm, chúc Tết thầy cô, mà bất cứ thời gian nào rảnh rỗi, các em lại gọi điện, nhắn tin hẹn tới nhà thăm thầy cô. Các phương thức thể hiện tình cảm biết ơn, tri ân của học trò với thầy cô cũng đa dạng hơn. Chị Nguyễn Thúy Nga ở Hà Nội cho biết.
Năm nay thì em chọn cách là gọi điện cho cô giáo của mình để lý do thứ nhất là cũng tránh cho cô những cái rủi ro của dịch bệnh gây ra. Cái thứ hai nữa là chúng em cũng có nhiều cách để thể hiện lòng biết ơn đến với thầy cô, không chỉ là bằng cách là gặp mặt thân thiết mà có thể là qua những cái lời tin nhắn chúc mừng, hoặc là chúng em có thể làm một cái clip dành cho cô để thể hiện lòng biết ơn của chúng em và luôn nhớ về thầy cô. Và cũng thực hiện theo chủ trương của nhà nước mình đưa ra về việc là phòng chống dịch bệnh, ít di chuyển và ở nhà khi tổ quốc cần.
Tết Nguyên đán cũng là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm của người Việt. Đây là dịp để con cháu làm ăn xa, trở về sum vầy bên gia đình. Khi đó mọi người cùng trao đi những lời chúc may mắn, an khang đến những người thân và tỏ lòng thành kính đến những thầy cô đã dạy dỗ. Ngày Tết thầy năm nay, mỗi người chọn cho mình một phương thức thể hiện sự biết ơn, tri ân thầy cô. Nhưng dù là hình thức chúc Tết thầy trực tiếp hay gián tiếp, thì đạo lý kính thầy vẫn không thay đổi, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mỗi khi Tết đến xuân về.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, kinh tế toàn cầu chưa thể phục hồi khả quan trong thời gian tới. Đây là nhận định từ một báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng đã đưa ra. Theo đó, chỉ một trong 10 thành viên Diễn đàn Kinh tế Thế giới kỳ vọng vào sự phục hồi toàn cầu sẽ tăng tốc trong vòng 3 năm tới đây. Còn khảo sát đối với 1.000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp chuyên gia thì cho kết quả, chỉ có 1/6 số này lạc quan về triển vọng kinh tế thế giới. Báo cáo cũng đã cho thấy biến đổi khí hậu là mối đe dọa hàng đầu. Trong khi xói mòn liên kết xã hội, khủng hoảng sinh kế, suy giảm sức khỏe, tâm thần cũng là những rủi ro gia tăng nhiều nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Thời tiết cực đoan được coi là rủi ro lớn nhất trên thế giới trong ngắn hạn.
Tờ Financial Times nhận định các nền kinh tế Đông Nam Á nhiều khả năng sẽ tiếp tục đà hồi phục trước dịch bệnh trong năm 2022 với xuất khẩu là động lực then chốt. Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo tổng sản phẩm quốc hội của khu vực Đông Nam Á sẽ tăng 5,1% trong năm 2022. Đây là mức tăng ấn tượng so với mức tăng 3% ước đoán của năm 2021, một năm mà nền kinh tế khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của COVID-19. Với việc nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất phải đóng cửa trong mùa hè vừa qua, làm căng thẳng thêm chuỗi cung toàn cầu vốn đã bị đứt gãy trước đó.
Bộ trưởng Du lịch các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã đưa ra tuyên bố chung thống nhất mở cửa trở lại ngành du lịch ASEAN cũng như cả khu vực và quốc tế. Theo các bộ trưởng, ngành du lịch của ASEAN sẵn sàng mở cửa trở lại và sẽ phục hồi một cách nhanh chóng. Ngành du lịch các nước sẽ thực hiện mọi khả năng phối hợp và hợp tác để quá trình tái mở cửa ngành du lịch được diễn ra hiệu quả và ổn định. Các bộ trưởng cũng nhất trí áp dụng hệ thống công nhận vaccine ngừa COVID-19 theo tiêu chuẩn thống nhất giữa các nước ASEAN, đồng thời hoan nghênh việc triển khai nhanh chóng chương trình tiêm vaccine ở từng quốc gia thành viên.
Lễ trao giải Grammy 2022, sự kiện thường niên nhằm vinh danh những màn trình diễn xuất sắc trong thế giới âm nhạc, đã được ấn định tổ chức vào ngày 3 tháng 4 tới tại Las Vegas, Mỹ. Trước đó, lễ trao giải đã được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 31 tháng 1 tại trung tâm thành phố Los Angeles, nhưng ban tổ chức đã buộc phải thông báo lùi thời điểm tiến hành do lo ngại về đợt bùng phát mới của dịch COVID-19 trong bối cảnh Omicron trở thành biến thể chủ đạo gây bệnh COVID-19 ở Mỹ. Quyết định này đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lễ trao giải Grammy không thể diễn ra đúng kế hoạch.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự 19 giờ tối mùng 3 Tết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Một lần nữa chúng tôi xin được kính chúc quý vị thính giả của Đài Hà Nội đón những ngày xuân mới vui vẻ, ấm áp và ý nghĩa bên gia đình. Chương trình hôm nay do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chịu trách nhiệm sản xuất, biên tập viên Kiều Oanh Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự ngày mai mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022 với những bài viết đậm nét xuân.